cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục trong journey đoạn thứ 3 trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Thưa quý vị, lời giảng đầu tiên của Jeremy bắt đầu từ đoạn 2. Đức Chúa Trời đoán phạt dân Juda với hai lý do: họ chối bỏ Đức Giê-hô-va và họ dựng nên một thần riêng của họ. Trong 5 câu đầu tiên của đoạn thứ 3 này tiếp tục với đề tài đó. Và lời giảng của Jeremy từ đoạn 2 đến đoạn 6 xảy ra trong 5 năm đầu tiên chức vụ của Jeremy, trước khi quyển sách luật pháp Môi-se được tìm thấy. Trong thời gian này, vua Josiah là một người vua trẻ giống như Jeremy, tìm kiếm Đức Chúa Trời cải cách đất nước. Đầu tiên, ông cố gắng dập sạch hình tượng trong nước Juda. Quốc gia này đã bỏ Đức Chúa Trời hằng sống và rơi vào sự thờ lại hình tượng. Các bạn thấy rằng với sự hiệp sức của vua trẻ Josiah và tiên tri trẻ Jeremy đem đến ảnh hưởng lớn cho quốc gia. Nước Juda rơi vào việc thờ hình tượng bởi vì đó là cách dễ dàng và được ưa chuộng, nhưng nó là con đường dẫn đến tiêu chuẩn sống thấp và đem đến sự sa đọa về đạo đức. Bây giờ mời các bạn cùng xem ở trong Jeremy đoạn 3 câu 1. Người ta nói rằng, nếu người kia bỏ vợ mình, và nếu khi ly dị rồi vợ lấy chồng khác, thì người chồng trước có lẽ nào còn trở lại cùng người đàn bà đó sao? Nếu vậy, thì trong đất há chẳng bị ô uế lắm sao? Và ngươi đã hành dâm với nhiều người yêu, còn toan trở lại cùng ta sao? Đức Giê-hô-va phán vậy. Nước Giu-đa đã rơi xuống mức đạo đức rất thấp, tội lỗi dâm dục xảy ra khắp cả xứ. Chúng nó có nhiều người hành dâm, nhưng Đức Chúa Trời vẫn kêu gọi họ trở về cùng Ngài. Và trong Jeremy đoạn 3 câu 2, hãy ngước mắt xem các gò quan, có nơi nào mà ngươi chẳng hành dâm? Người ta đã ngồi bên đường để chờ đợi người yêu như người Ả Rập trong đồng vắng, và ngươi đã đem sự dâm loạn bậy bạ mà làm nhơ nhóp đất này. Thưa quý vị, việc thờ lại hình tượng không chỉ đơn giản chỉ lập một hình tượng để thờ lại. Bất cứ một điều gì mà con người để hết lòng dạ vào nó thì bị kể như hình tượng. Kinh Thánh dạy rằng tham lam cũng giống như thờ hình tượng, Bởi vì khi một người tham lam một điều nào đó, người ấy để hết thời giờ, năng lực vào đó. Người ấy cống hiến chính mình cho nó. Đặc biệt, trong những ngày sau rốt này, chúng ta thấy nhiều người cống hiến chính mình cho tội lỗi. Tất cả năng lực của họ đều để vào tội lỗi. Xin quý vị lưu ý rằng, trong giờ phút một người quay lưng khỏi Đức Chúa Trời hằng sống, người ấy sẽ hướng về một việc khác. Người ấy sẽ làm nên một điều nào đó, trở nên thần của mình, trở nên hình tượng của họ. Tiến sĩ Campbell Morgan đã nói một lời rất lý thú về bản chất của hình tượng và thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống. Khi một người làm nên một thần theo khuôn mẫu của chính người ấy, họ làm nên một thần giống như chính mình và phơi bày tỏ ra sự bất toàn của mình. Hơn thế nữa, các thần mà người ta làm cho chính mình sẽ đòi hỏi người ấy đáp ứng với bản tánh xác thịt tự nhiên của mình. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi con người, sự kêu gọi của Ngài là thánh. Đức Chúa Trời của sự thánh khiết và tình yêu thương, Ngài đòi hỏi con người lên mức cao của Ngài. Ngài không thể nào hòa hiệp với mức thấp hèn của con người. Ngài không cho phép thực hiện ham muốn ô uế và gian ác. Ngài kêu gọi con người đi lên và lên cao hơn, cho đến khi nào họ đạt đến mức trọn vẹn, tương đồng với sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời với con người luôn luôn thánh sạch, bình an, thánh khiết, hạnh phúc, công chính và vui mừng. Đức Chúa Trời nói với con người trong thế hệ của Jeremy ở nước Judah rằng họ để tất cả lòng dạ vào việc thờ hình tượng và kết quả là tội lỗi dâm dục lan tràn khắp xứ. Vì thế Ngài nói, hãy ngước mắt xem các gò quan, có nơi nào mà ngươi chẳng hành dâm? Xin các bạn lưu ý rằng, tại những nơi cao có tàn cây lớn, nơi mà các bàn thờ hình tượng được dựng nên, tất cả sinh hoạt dâm dục và uống rượu say sưa được thực hiện tại đó. Vì thế, đất nước Juda rơi xuống mức độ đạo đức rất thấp. So với tình trạng đất nước chúng ta hiện nay, chúng ta chẳng hơn gì nước Juda trước đây. Xin quý vị nhìn xem xã hội xung quanh hiện nay. Dân chúng hành dâm khắp nơi. Họ chẳng còn sợ mà giấu kín. Các quán rượu mở ra khắp nơi. Người ta sống với nhau bằng sự gian xảo, lương gạt. Chẳng thế thôi, người lớn còn dạy thế hệ trẻ đi theo con đường đó nữa. Và trong Jeremy đoạn 3, từ câu 3 đến câu 5. Vậy nên, mưa đã bị ngăn cấm, không được mưa cuối mùa. Dầu thế, ngươi cũng vên tráng như đàn bà dâm đảng, chẳng biết xấu hổ. Từ nay về sau, ngươi há chẳng kêu đến ta rằng, hỡi cha tôi, Ngài là đấng đã dẫn dắt tôi khi tôi trẻ, hay sao? Ngài há sẽ cầm dẫn mãi mãi và nuôi cơn thạnh nộ đến cuối cùng sao? Này, ngươi giàu nói như vậy mà cứ phạm tội theo lòng mình muốn. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài đón phạt họ bằng cách không cho mưa giáng xuống. Ngay cả đến ngày nay, đất nước Do Thái vẫn còn khô cằn. Nhu cầu lớn nhất của họ là nước. Họ cần nước hơn là cần dầu quả. Họ không tìm mỏ dầu ở Negev, nhưng họ lại đào giếng nước, vì nước rất quý với họ. Tôi tin rằng khi người Do Thái trở lại đất nước dưới sự phước hạnh của Đức Chúa Trời, họ sẽ có đủ nước cần dùng. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài sẽ cung cấp nước cho họ. Tôi nghĩ rằng, chúng ta thấy sự đón phạt của Đức Chúa Trời trên đất nước chúng ta trong những năm qua. Điều này nhằm làm cho chúng ta tỉnh thức để quay trở về cùng với Đức Chúa Trời. Kế tiếp, chúng ta cùng tìm hiểu về cáo trạng sự bội nghịch trong thời trị vì của Josiah. Giờ đây chúng ta đến bài giảng thứ nhì của Jeremy. Nó khởi sự từ đoạn 3 câu 6 và kéo dài đến hết đoạn 6. Trong bài giảng này, Đức Chúa Trời kết án dân chúng về việc bội nghịch. Từ ngữ bội nghịch được dùng 7 lần trong đoạn này, hơn phân nửa phần dùng ở trong sách Jeremy. Và trong sách Jeremy, chúng ta thấy từ ngữ bội nghịch được dùng nhiều hơn cả phần Kinh Thánh Hiệp Lại. Jeremy và tiên tri Ose là những người đã dùng từ ngữ này. Sự bội nghịch không có nghĩa đơn giản là đi ngược lại phía sau, như chúng ta thường nghĩ. Đức Chúa Trời cho chúng ta hình ảnh về ý nghĩa của sự bội nghịch khi Ngài nói trong sách Ose đoạn 4 câu 16. Vì dân Israel bạn nghịch như con bò cái tơ bất trị, nên bây giờ Đức Giê-hô-va cho chúng nó ăn cỏ như chiên con thả trong đồng ruộng. Các bạn có bao giờ thấy hình ảnh của người chủ kéo con bò lên xe để chở đi nơi khác không? Khi người chủ nắm dây dẫn nó, hai chân trước của nó sủi tới phía trước để chống cự lại. Nó muốn thụt lui. Người chủ rất khó kéo nó lên xe. Đây là một hình ảnh về việc Đức Chúa Trời nói về sự bội nghịch. Bội nghịch có nghĩa là từ chối đi theo con đường Đức Chúa Trời, từ chối lắng nghe lời Ngài. Và khi chúng ta hành động giống như con bò bội nghịch, chúng ta dùng tâm trí của mình chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta luôn muốn đi ngược trở lại. Nếu chúng ta phản nghịch với Chúa và chống nghịch lại ý muốn của Ngài, chúng ta càng ngày càng xa cách đường lối của Chúa. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Jeremy đoạn 3 câu 6. Đang đời vua Josiah, Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Ngươi có thấy điều mà Israel là dân bội nghịch đã làm chăng? Nó đã lên mỗi núi cao, đến dưới mỗi cây mà hành dâm tại đó. Đức Chúa Trời nói với dân Giu-đa: Hãy xem lấy bài học từ dân Israel mà họ đã bị bắt lưu đày. Ngài nói với họ chú ý sự kiện dân Israel đã làm chính xác, làm giống như những gì mà người Giu-đa đang làm. Israel đã bạn nghịch như con bò cái tơ bất trị. Do vậy, Đức Chúa Trời vẫn còn cố gắng kéo dân Israel trở lại, nhưng họ không muốn trở lại. Kết quả là họ bị bắt đi làm phu tù. Những gì đã xảy ra cho dân Israel được dùng làm bài học để cảnh giác dân Giu-đa. Trong Jeremy đoạn 3 câu 1, Đức Chúa Trời nói rằng: Vả, ngươi đã hành dâm với nhiều người yêu, còn toan trở lại cùng ta sao? Đức Giê-hô-va phán vậy. Dầu dân Giu-đa đi hành dâm và phạm tội trọng, nhưng họ vẫn thuộc về Ngài. Nếu họ quay trở về, Ngài sẽ tiếp nhận. Đây là lý do mà con cái bội nghịch, gia đình bội nghịch, hội thánh bội nghịch, đất nước bội nghịch luôn có thể quay trở về cùng Đức Chúa Trời. Ngài sẽ tiếp nhận. Người con trai quang đàn khi trở về nhà cha đã không bị đánh roi nào. Thay vào đó, cha nó ôm lấy cổ mà hôn. Rồi sau đó, cha mở tiệc ăn mừng khi con trai quang đàn trở về. Nhưng dân Israel đã không quay trở về cùng Đức Chúa Trời. Họ tiếp tục thờ hình tượng. Vì thế Đức Chúa Trời đưa họ vào cảnh bị lưu đày. Và giờ đây, Chúa nói dân Giu-đa, đó là bài học cho các người. Và trong Jeremy đoạn 3, câu 7 đến câu 9. Ta từng nói rằng, sau khi nó đã làm hết mọi sự ấy sẽ trở về cùng ta. Nhưng nó đã không trở về. Em gái quỷ quyệt nó là Giu-đa đã thấy. Dầu ta đã bỏ Israel bội nghịch và đã cho nó tờ để vì cớ ngoại tình, ta cũng còn thấy em gái quỷ quyệt nó là Giu-đa chẳng sợ chi. Nhưng nó cũng cứ đi hành dâm vì nó khinh sự dâm loạn mình, làm ô uế đất này, hành dâm với đá và gỗ. Đức Chúa Trời đã ban cho dân Israel nhiều cơ hội quay trở về cùng Đức Chúa Trời, nhưng họ đã không quay trở về. Họ làm các hình tượng bằng đá, bằng gỗ. Tội lỗi của dân Giu-đa đã hòa trộn. Tôi nghĩ rằng sự lưu đày của dân Giu-đa nặng nề hơn sự lưu đày của 10 chi phái miền Bắc. Bởi vì dân Giu-đa có bài học từ dân Israel mà họ vẫn cứ từ chối, không chịu nhìn xem và học lấy cho mình. Ngày nay chúng ta có Kinh Thánh, nhưng rất ít người đọc Kinh Thánh và làm theo. Giống như dân Giu-đa ngày xưa, Đức Chúa Trời ban cho bài học về dân Israel nhưng họ không chịu làm theo. các bạn và tôi ngày hôm nay có lời của Đức Chúa Trời. Vì thế, tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ xử phạt chúng ta nặng nề hơn những quốc gia không có lời Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời đoán phạt chúng ta tùy theo cơ hội Ngài ban cho chúng ta. Và trong Jeremy đoạn 3 câu 10, do vậy, em gái quỷ quyệt nó là Judah cũng chẳng trở về cùng ta cách hết lòng, chẳng qua là giả dối, Đức Giê-hô-va phán vậy. Trong thời trị vì của vua Josiah có sự phục hưng, chúng ta không có nghi ngờ về điều đó. Nhiều người quay trở về cùng Đức Chúa Trời, nhưng chỉ là bề mặt mà thôi và thiếu chiều sâu. Trong một phương diện rộng lớn của quốc gia, họ chỉ có kinh nghiệm cạn cợt với Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng ngày nay có sự đổi mới, ham thích lời của Đức Chúa Trời. Và tôi tin rằng có nhiều người được cứu hơn thời gian trước đây. Nhưng phải cẩn thận rằng, nó không phải là sự phục hưng. Nó chỉ là bề mặt bên ngoài nhiều hơn. Xin đừng bị lừa dối bởi đám đông hay là lời tường trình về số lượng nhiều người trở lại tiếp nhận Chúa. Chúng ta có thể chia số lượng đó ra làm hai. Các bạn có thể thấy rằng phân nửa trong số này là những người thật sự trở lại đạo. Còn phân nửa kia chỉ là cảm xúc trong một thời gian mà thôi. Và trong Jeremy đoạn 3 câu 11, Đức Giê-hô-va cũng phán cùng tôi rằng Israel bội nghịch so với Judah quỷ quyệt còn tỏ ra công bình hơn. Đức Chúa Trời nói rõ rằng tội lỗi của dân Judah nặng hơn tội của dân Israel. 10 chi phái miền Bắc không có cơ hội tương tự như các chi phái miền Nam. Họ không có đền thờ Đức Chúa Trời, không có một ấn bản về lời của Đức Chúa Trời. Vì thế, sự đoán phạt của dân Judah nặng hơn. Và tiếp đến trong Jeremy đoạn 3 câu 12. Hãy đi, xây về phía Bắc, rao những lời này. Đức Giê-hô-va phán, hỡi Israel bội nghịch, hãy trở về. Ta sẽ không lấy nét mặt giận nhìn ngươi đâu, vì ta hay thương xót. Ta chẳng ngậm giận đời đời, Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Chúa Trời nói với dân Israel rằng, Ngài sẽ đem họ trở về trong xứ nếu họ quay trở về cùng Ngài. Thật, Đức Chúa Trời là đấng đầy ân điển đối với dân của Ngài. Và trong Jeremy đoạn 3 câu 13, chính ngươi phải nhận lỗi mình. Ngươi đã phạm tội nghịch cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi đã chạy khắp mọi ngã nơi các thần khác ở dưới mỗi cây xanh mà không vâng theo tiếng ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ngày nay tôi nhận thấy con người thiếu sự ăn năn về tội lỗi. Họ nói nhiều về chính mình, nhưng thiếu sự tôn cao Đức Chúa Trời. Chúng ta cần xưng nhận tội lỗi của mình với Chúa. Các bạn là cơ đốc nhân thân mến. Các bạn nhớ rằng, các bạn là người được Đức Chúa Giê-xu cứu chuộc khỏi tội lỗi qua sự chết thay của Ngài không? Vì thế, chúng ta cần từ bỏ tội lỗi, tránh xa tội lỗi. Và trong Jeremy đoạn 3 câu 14, Đức Giê-hô-va phán, hỡi con cái bội nghịch, hãy trở về, vì ta là chồng ngươi. Trong dòng các ngươi, ta sẽ lựa mỗi thành một người, mỗi họ hai người, mà đem đến Si-ôn. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời đầy ân điển với con cái bội nghịch. Ngài luôn muốn họ quay trở về. Và trong Jeremy đoạn 3 câu 15, ta sẽ ban các kẻ chăn giữ vừa lòng ta cho các ngươi. Các kẻ ấy sẽ lấy sự sáng suốt khôn ngoan mà chăn nuôi các ngươi. Các bạn thân mến, nếu các bạn có một người mục sư chuyên tâm giảng dạy Kinh Thánh, xin các bạn hãy chạy đến mà bắt lấy tay ông ta. Các bạn nên bảo vệ ông, bởi vì ông là người đáng quý trọng khi đem lời của Đức Chúa Trời gây dựng đời sống tâm linh của các bạn lớn lên. Và trong Jeremy đoạn 3 câu 16, Đức Giê-hô-va phán, trong những ngày đó, khi các ngươi sanh sản thêm nhiều ra trong đất, thì ngươi sẽ không nói đến hòm giao ước của Đức Giê-hô-va nữa. người ta sẽ không còn tưởng đến, không còn nhớ đến, không còn tiếc đến và không làm một cái khác. Cụm từ trong những ngày đó đề cập đến thời kỳ nước thiên đàng 1000 năm. Khi đi xuyên qua sách Jeremy, chúng ta thấy ánh sáng chiếu rọi. Các bạn có thấy qua một ngày nhiều mây, rồi đột nhiên mặt trời chiếu rọi vào. Chúng ta thấy hình cầu vồng không? Đó là cách mà chúng ta thấy xuyên qua sách Jeremy. Chúng ta sẽ thấy những lời tiên tri vinh hiển cho tương lai. Và trong Jeremy đoạn 3, câu 17 và 18. Trong thời đó, người ta sẽ gọi Jerusalem là ngôi của Đức Giê-hô-va, và hết thảy các nước đều nhóm về Jerusalem, về danh Đức Giê-hô-va mà không bước theo sự cứng cỏi của lòng ác mình nữa. Trong những ngày đó, nhà Giu-đa sẽ đồng đi với nhà Israel, hai đàn cùng nhau từ đất phương Bắc trở về trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ các ngươi làm sản nghiệp. Đây là lời hứa quý báu của Đức Chúa Trời về việc khôi phục lại dân Israel và dân Giu-đa sau thời kỳ bị lưu đày được trở về quê hương. Và bây giờ, họ cùng nhau thờ phượng Đức Chúa Trời ở Jerusalem. Và trong Jeremy đoạn 3 câu 19, ta từng phán rằng, ta sẽ đặt ngươi giữa dòng các con cái, ta sẽ cho ngươi một đất tốt, cơ nghiệp quý giá của cơ binh các nước là dường nào. Ta từng phán, ngươi sẽ gọi ta bằng cha tôi, và chớ say lại mà không theo ta. Chúa nói rằng, ngươi sẽ gọi ta bằng cha tôi. Không một cá nhân Israel nào gọi Đức Chúa Trời là cha của người ấy. Đức Chúa Trời là cha của cả quốc gia Israel. Đức Giê-hô-va phán như vậy, Israel là con ta, tức con trưởng nam ta. Trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 4 câu 22. Nhưng Chúa không hề gọi David là con trai của Ngài. Chúa gọi David là tôi tớ ta, như trong Thi Thiên đoạn 98 câu 3. Chúa cũng không hề gọi Môi-se là con trai của Ngài, nhưng Ngài gọi Môi-se là tôi tớ ta, như trong sách Giô-sê đoạn 1 câu 2. Môi-se, tôi tớ ta đã chết. Bây giờ, ngươi và cả dân sự hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh, đặng vào xứ mà ta ban cho dân Israel. Chỉ có trong thời kỳ ân điển, chúng ta được gọi là con cái Đức Chúa Trời. Đó là một đặc ân cho chúng ta ngày nay. Như lời Kinh Thánh được chép trong sách Giăng đoạn 1 câu 12. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Những ai tin nhận Chúa Giê-xu được trở thành con Đức Chúa Trời. Xin các bạn nhớ rằng, Chúa Giê-xu cứu các bạn khỏi tội lỗi. Các bạn không còn là tội nhân nữa. Các bạn trở thành con của Đức Chúa Trời. Đó là một điều kỳ diệu và tốt lành biết bao. Và trong Jeremy đoạn 3, câu 20-23. Nhưng hỡi nhà Israel, thật như một người đàn bà lìa chồng mình cách quỷ quyệt thế nào, thì các ngươi cũng quỷ quyệt với ta thể. Đức Giê-hô-va phán vậy. Có tiếng nghe ra trên các gò trại, ấy là tiếng con cháu Israel khóc lóc cầu khấn, và chúng nó đã đi trong đường quanh quẹo, đã quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Hỡi con cái bội nghịch, hãy trở lại, ta sẽ chữa sự bội nghịch cho. Các ngươi nói rằng, này, chúng tôi về cùng Ngài, và vì Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. Đợi sự cứu nơi các gò là vô ích, tiếng ồn ào trên các núi là hư không. Thật, sự cứu rỗi của Israel là ở trong Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. Trong Thi Thiên đoạn 121, câu 1 đến câu 2, David nói, tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên trời và đất. Sự cứu giúp không đến từ trên đồi cao, nhưng sự cứu rỗi đến từ Đức Chúa Trời. Vì thế tôi kêu gọi các bạn hãy đến cùng Ngài. Và trong Jeremy đoạn 3, câu 24 và 25 kết thúc như sau. Từ lúc chúng tôi còn nhỏ, vật xấu hổ đã nuốt hết công việc của tổ phụ chúng tôi, bầy chiên, bầy bò, con trai, con gái chúng nó. Chúng tôi phải nằm trong sự xấu hổ mình và lấy điều sỉ nhục đắp cho mình, vì chúng tôi cùng tổ phụ chúng tôi đã phạm tội nghịch cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. Từ khi còn trẻ cho đến ngày nay, chúng tôi không vâng theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. Dân Giu-đa đã không có ăn năn tội lỗi của họ. Vì thế Giê-rê-mi xưng nhận và ăn năn tội lỗi của họ và của chính ông với Đức Chúa Trời. Các bạn biết rằng, ngày nay không có tổn hại gì cho chúng ta khi đến với Đức Chúa Trời để ăn năn tội lỗi của mình. Nhưng các bạn không có nghe nhiều người ăn năn tội lỗi vì thiếu hụt sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần hạ mình và đến với Đức Chúa Trời. Dân Giu-đa đã không hạ mình trước mặt Chúa. Vì thế Đức Chúa Trời đã đưa họ qua xứ lạ với thân phận bị lưu đày. Và chúng ta cần hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời để ăn năn tội lỗi của mình, hầu cho chúng ta được phước hạnh, được phục hòa với Đức Chúa Trời, được sống gần gũi với Ngài càng hơn. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.